Bái bạch hòa thượng tôn sư, vâng theo lời Phật dạy, hàng năm tăng ni đều thao thức với mùa hạ để được an cư kiết hạ, sắc tấn tu hành trao dồi giới đức. Giờ đây nơi khung cảnh thiền viện Trúc Lâm trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đã đồng câu hội về đây để cầu thỉnh hòa thượng từ bi giáo giới, nhắc nhở cho chúng con trước mùa an cư kiết hạ. Đó là lý do của buổi gặp gỡ hôm nay. Chúng con cúi mong hòa thượng từ bi chứng minh cho. Giờ đây để cho buổi sinh hoạt được trang nghiêm thanh tịnh và cũng thể hiện được tấm lòng tha thiết của toàn thể chư tôn đức tăng ni đại chúng có mặt ở đây, chúng con thành tâm kính bái thỉnh hòa thượng trưởng ban quản trì thiền phái Trúc Lâm từ bi thay mặt cho toàn thể đại chúng dâng lời tác bạch cầu thỉnh. Chúng con thành tâm cúi sinh hòa thượng từ bi nhủ lòng.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch thầy, hôm nay toàn thể tăng ni chúng con trong hàng môn hạ đệ tử của thầy có duyên sự chúng con về đây, xin được đầu thành đảnh lễ thầy, xin được tác bạch Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch thầy, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm Bính Tức, vào mùa Phật lịch 2550, toàn thể tăng ni tứ chúng ở các thiền viện chúng con là những người đệ tử học trò trong môn hạ của thầy, vâng lời Phật dạy theo sự chỉ dạy của thầy. Trước ngày an cư kiết hạ của năm này, toàn thể chúng con đồng câu hội về đây quỳ dưới chân thầy, xin được thành kính đảnh lễ chúc mừng thầy, và chúng con tha thiết mong cầu thầy từ bi thương tưởng ban dạy Phật pháp cho chúng con, để chúng con biết rõ được phương pháp an cư tu hành trong mùa an cư năm nay. Mong trên thầy từ bi thương xót hứa khả cho lời thỉnh cầu của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Được, tôi hoan hỷ.
Mô Phật, trên thầy đã từ bi hứa khả cho chúng con rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cúng dường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi năm trước mùa an cư, tăng ni về đây để yêu cầu tôi nhắc nhở, dạy bảo để mùa an cư cho được kết quả tốt đẹp. Thì hôm nay tôi có ít lời nhắc cho chư tăng chư ni nhớ để ứng dụng tu cho có kết quả tốt. Bởi vì ở trong đạo Phật của chúng ta, mỗi năm có 3 tháng an cư kiết hạ. Thì 3 tháng đó là 3 cái tháng chuyên tu ròng rã, đặc biệt hơn những cái tháng khác ở ngoài. Vì vậy cho nên tới mùa an cư, tăng ni đều chuẩn bị để tu hành cho được đáng một mùa an cư. Thì tôi thấy mỗi năm cũng đều có sự nhắc nhở để cho chư tăng chư ni cố gắng hơn tu hành cho được kết quả tốt. Thì năm nay tôi nhắc nhở một ít điều. Tất cả tăng ni chúng ta đều có cái ý chí gọi là ý chí xuất trần, phải không? Nghĩa là chúng ta tu để vượt thoát khỏi cái trần lao ra ngoài dòng sanh tử, thì đó là cái ý chí xuất trần. Đã có cái ý chí xuất trần á, thì chúng ta phải có cái tâm gì? Có ý chí xuất trần rồi thì chúng ta phải có cái tâm cương quyết sắt đá, chứ không có lôi thôi được. Bởi vì cái việc làm của chúng ta là xuất trần, mà thường nói đủ là xuất trần thượng sĩ, phải không? Những người sĩ bậc thượng tu theo cái hạnh xuất trần. Như vậy thì chúng ta muốn được xuất trần thì tự nhiên chúng ta phải có cái tâm cứng chắc như sắt như đá thì xuất mới nổi. Nếu mà có cái ý chí xuất trần mà cái tâm yếu ọp, gặp duyên thì tiến, thiếu duyên thì lùi, như vậy thì cái duyên nó thúc đẩy mình tiến tới, rồi cái duyên thiếu đi thì sự yếu đuối của mình nó làm cho mình phải lui sụp. Thì cái đó là cái hình ảnh không đẹp, không quý của người thiếu ý chí xuất trần. Như vậy thì cái ý chí xuất trần của chúng ta đòi hỏi phải có cái tâm cương quyết sắt đá, dù cho dễ hay là khó, chúng ta cũng không có lui sụp, cũng không có bị làm cho sức mẻ chút nào. Vậy đó thì cái ý chí xuất trần chúng ta mới có thể thực hiện được. Còn nếu mà nó yếu đuối quá thì không thể nào xuất trần nổi. Như vậy thì tất cả tăng ni phải cố gắng tu, cố gắng quyết tâm đi đến nơi đến chốn, chứ không có cái sự lừng chừng yếu đuối làm cho mất cái bản nguyện xuất trần của mình. Bởi vì có lần tôi đi gác thiền, tôi thấy ngồi ba thầy, có thầy ở giữa thì ngồi nghiêm chỉnh tỉnh táo, hai thầy ngồi hai bên gục tới gục lui, thì tôi thấy đó là một cái đáng buồn. Ở đây ngồi thiền có ai ngủ gục không? Khi ngồi thiền mà ngủ gục đó thì quý vị mới nghĩ sao? Lúc đó cái tâm mình nó yếu hay nó mạnh? Nghĩa là người có cái ý chí xuất trần thì phải có cái tâm cương quyết sắt đá, ngồi tỉnh hẳn hoi, làm cái gì ra cái nấy, chứ không phải nói xuất trần mà rồi ngồi lên cái thì gục tới gục lui thì coi nó xuất gì nói, cắm đầu xuống mà xuất. Vì vậy nên tôi chê, rất là chê mấy cái người ngồi thiền mà gục tới gục lui đó lắm. Ở đây bên tăng có ai ngồi thiền ngủ gục đưa tay tôi coi, dám đưa không? Cái ông thầy tu lâu năm này dám đưa tay mình ngủ gục. Thì tôi nhắc cho quý vị thấy, bởi vì khi nào mình ngồi thiền muốn cho được tỉnh sáng thì phải luôn luôn lúc nào cũng phải cứng cỏi, lúc nào cũng phải vững vàng, chứ đừng để ngồi nhẹ nhẹ cái nó thiêu thiêu gục. Thì cái đó là mình thả, thả trôi, chứ không phải là quyết tâm. Quyết tâm thì phải vững, không có lôi thôi được. Nên ai tu lâu hay là mau gì, ngủ gục rồi tôi đều chê hết. Chứ đừng nói rằng tu được 10 năm, mười mấy năm rồi mà cứ gục đó, thì cái đó cái không hay. Mình phải tỉnh, phải sáng. Giờ ngồi thiền là giờ linh thiêng của chính mình mà. Mình tu, chính lấy cái giờ ngồi thiền là giờ tu. Mà ngồi đó gục thì có tu không? Ta lời giùm tôi coi. Mất gục thì mất mơ mơ màng màng, tu khoái gì đâu, phải không? Nghĩa là mơ màng không chứ không có tu. Như vậy cho nên ngồi thiền thì ngồi cho vững, cho chắc, như cây, như gỗ, chứ không có ngồi hồi gục xuống mà thấy tội nghiệp. Thì gác thiền thấy những người ngủ gục tội nghiệp, nhưng mà cũng đáng trách. Tại sao? Bởi vì ngồi tu mà huynh đệ người ta ngồi thẳng, ngay thẳng, còn người này gục tới gục lui, thì trong khi gục tới gục lui đó có tu được không? Bây giờ tới giờ bỏ mất rồi, phải không? Nếu giờ tu mà mình không tu được thì giờ ở ngoài mình có tu được sao? Cho nên giờ ngồi thiền là cái giờ phải chí thành, phải quyết chí ngồi cho vững, nhất định phải tỉnh. Nếu mình khẳng định phải tỉnh thì con ma hôn trầm nó mới không xâm phạm được. Còn mình mà thả lơ mơ đó, nghĩa là để nhẹ nhẹ nhẹ, sao không được, nhẹ nhẹ hồi ngủ gục tốt. Như vậy là mình bị thua con ma ngủ gục. Tất cả chúng ta tu là phải chiến thắng những cái dở, những cái yếu của mình. Làm sao tất cả cái dở, cái yếu của mình, mình phải đuổi đi hết, mình phải thành một vị dũng tướng, hay nói cái khác là một anh hùng, là một chiến sĩ. Ngồi tu là lúc đó người chiến sĩ ra trận, liều chết liều sống, mà cũng không dám hết, không dám bỏ quên, sợ kẻ thù hay giết mình. Thì mình cũng vậy, ngồi tu là phải vững, phải tỉnh. Ngồi tu để cầu cái gì quý vị biết không? Mình tu Phật, đạo Phật là đạo giác ngộ. Ngồi thiền tu để định tâm, định tâm thì trí tuệ nó sáng, đó là giác. Như vậy thì cái trọng tâm của người tu Phật là phải giác ngộ, mà cái phương tiện để đưa tới giác ngộ là định tâm. Mà muốn định tâm thì mới ngồi thiền. Bây giờ ngồi thiền là mơ mơ màng màng, có định không? Không định thì có giác được không? Như vậy không định là mê chứ không có giác. Nhớ như vậy. Thì như vậy thì chúng ta đi trên con đường giác ngộ, mà lúc đó chúng ta bịt mắt mình rồi, không thấy đường đi. Như vậy thì có thể bị lạc hướng, mà có thể cũng bị sụp hầm. Vì vậy là cái giờ tu á, tất cả phải cương quyết. Giờ này là giờ quyết liệt tu cho được vững, sáng, tỉnh giác, chứ không cho mê. Bởi vì ngồi yên mà ban đêm thì con ma ngủ nó dễ nhập lắm. Vì vậy mình phải cương quyết, can đảm chống cự nó, thắng nó chứ không để nó thắng mình. Nếu mà bị ma ngủ nhập đó, là một chiến sĩ đó thắng trận hay bại trận? Rồi ai dẫn đi? Như vậy thì chúng ta là chiến sĩ bị bại trận. Nên khi nào ngồi thiền mà gục lên gục xuống đó là kẻ bại trận rồi, sắp đầu hàng giặc. Nhớ vậy đó. Người tu phải là chiến thắng. Mà chiến thắng với ai? Chiến thắng với con ma ngủ, phải không? Mình tỉnh giác thì ma ngủ nó không lấn, nó không ép được mình. Còn nếu mà mình mơ màng, bị mê muội thì cái ma ngủ nó dẫn mình đi. Mà nếu giờ ngồi thiền là giờ tu mà bị con ma ngủ nó dẫn đi thì suốt đời tu mình ai dẫn? Bị ma ngủ dẫn đi luôn, phải không? Cho nên phải chiến thắng nó, vì chúng ta không chấp nhận nhận đi đường mê mà phải tiến lên cái chỗ giác ngộ. Mà muốn tiến lên giác ngộ thì phải tỉnh, phải sáng, chứ không thể để mê được. Vậy thì tăng ni ai mà lỡ bị con ma ngủ nó lấn hiếp thì quý vị phải quyết chiến thắng, đừng để thua trận. Chiến thắng được ma ngủ đó là bước đầu để chúng ta đi tới giác ngộ. Nếu ma ngủ mà chúng ta thua thì thôi, con đường giác ngộ mù mịt, không biết đâu mà đi. Đó là một cái việc rất là thiết yếu, rất là quan trọng. Cho nên tăng ni phải tập vững, khi nào ngồi thiền thì phải tỉnh luôn, đừng để nó hơi yếu yếu, hơi mơ mơ đó, thì dễ bị ngủ gục lắm. Nhất là để cái tâm hơi lơ lơ lửng lửng là ngủ gục. Thành đã chăm chú vào cái pháp tu của mình, không bao giờ lơi lỏng thì chúng ta tu mới tiến được. Chứ còn lơ lơ là thì dễ bị đầu hàng nó. Thì như vậy, trong đây bên tăng bên ni, quý vị ngồi thiền 100 người thì có được bao nhiêu người ngủ gục? Có bao nhiêu? Tao nói thật thử coi. Nếu ngủ gục là bệnh chung, chứ không đổ thừa thời tiết gì hết. Tuy nhiên thời tiết có thay đổi, nhưng mà cái ngủ gục là cái bệnh chung. Nói ngủ gục là ngủ gục, chứ không thể nói bữa nay gió mát ngủ. Là bữa nào gió không mát nực quá nên nực đổ mồ hôi tu không được, thì như vậy cũng như không. Cho nên mình phải can đảm, nhất định phải thắng. Nếu vô ngồi thiền thì phải thắng nó mới được. Tôi thì tới bây giờ 80 mấy tuổi mà ngồi thiền 2 tiếng là 2 tiếng, không bao giờ tôi gục, không bao giờ có chuyện muốn gục nữa. Vì vậy cho nên nó tỉnh, nó sáng. Ngồi thiền ra mình thấy nó có cái gì phấn khởi. Cho nên ngủ gục ngồi thiền xả ra cái thời sau, trông cho lẹ lên trong mền. Tu mà không có phấn khởi thì tu không tiến. Nhớ như vậy đó, mình phải tập làm sao mà ngồi xả thiền ra mình thấy có cái cảm giác hứng thú thì ngày mai mình mới thích ngồi. Chứ cả xả thiền ra mà mình cứ nghĩ rằng bữa nay ngủ hết nửa giờ hay 1 giờ thì chắc là buồn lắm. Mình cộng lại ngày nào cũng có ngủ hết thì tất nhiên cái giờ tu mình nó bị rút ngắn, rút nhỏ lại rất ít rồi. Để vậy nên cái khi tu chúng ta phải cương quyết, chứ không thể lơ là. Đúng ra thì người tu là cái người can đảm phải chiến thắng được bọn địch. Bọn địch mình, con ma ngủ là một ở trong đó. Kẻ thù địch của mình là con ma ngủ. Bởi vì ngồi thiền ban đêm khuya 3 giờ tu tới 5 giờ, giờ đó cũng dễ buồn ngủ. Đầu hôm 7 giờ tới 9 giờ cũng dễ buồn ngủ. Vì vậy cho nên khi ngồi thiền chúng ta phải cứng cỏi vững, đừng thèm sợ, đừng để cho nó lấn mình. Mình phải ngồi vững. Quý vị nghĩ ai tu mà hay ngủ gục đó thì người đó tỉnh hay mê?
Tỉnh.
tỉnh thì mê. À, ngồi thiền mà mê thì thôi, chừng nào giác ngộ. tu Phật là tu để cầu giác ngộ. Bây giờ mỗi lần ngồi thì mê, ban ngày thì mắc chuyện kia chuyện nọ, lăng xăng không tu được. Tối ngồi tu lại mê nữa thì thôi, cũng hết rồi. Cũng hết thời gian của mình tu hành rồi. Đó là cái điều thôi, cảnh tỉnh là tất cả phải ý thức được cái việc làm của mình. Không bao giờ bỏ trống một lúc nào hết, mà không bao giờ thả trôi. Không bỏ trống, không thả trôi, lúc nào mày cũng là tỉnh. Ngồi thiền nhất định là tỉnh, chứ không cho nó mơ. Được như vậy đó thì sự tu nó mới tiến. Còn nếu mình thả trôi như vậy thì riết rồi cái mình chìm lặng luôn. Tuy nói tu 10 năm, 20 năm mà cũng không hơn ai, hay lại không bằng ai nữa. Không hơn chẳng thế mà còn không bằng. Đó là cái đáng buồn. Cho nên tăng ni ai lỡ có cái bệnh ngủ gục nhiều đó thì phải ráng, phải ngước mắt lên trừng trợn với nó, đừng để cho nó ngủ. Mình cố gắng thì nó có thể lướt qua được. Chứ nếu mình thả trôi riết nó thành bệnh thì cái đó là khó cứu. Bởi vậy trên đường tu chúng ta lúc nào cũng phải là cái người chiến sĩ đang ra trận, mà phải một là thắng, hai là bại. Mà thắng thì thành công, bại thì sao? Thì thua là đầu hàng, phải không? Mà nếu mỗi lần ngồi thiền đầu hàng buồn ma ngủ thì tới chừng cuối cùng thì sao? Thì chắc bị ma ngủ đi dẫn đi, phải không? Đó là tôi nói cho quý vị xét kỹ, nhìn lại mình, rồi để biết cái hướng tu tiến. Chứ đừng có để thả trôi như vậy là uổng đi một đời tu. Chúng ta quý tiếc thời gian qua rồi nó mất, kéo lại không được. Cho nên thời gian rất là quý báu. Giờ ngồi tu tối 2 tiếng, khuya 2 tiếng là giờ vàng ngọc của mình, chứ không bây giờ mà hành hạ. Có nhiều người mới tu bắt ngồi thiền đau chân buồn ngủ quá thì nói như ở đây là cái cực hình. Cực hình là gì? Cái hành phạt đau đớn nhất, phải không? Nhưng mà đâu có ai hành phạt mình, tự phát tâm mà. Có người nào tu mà bị ai ép không? Không. Mình tới vì cái phát tâm của mình thì cái việc làm cũng phải giữ cái ý chí quyết tâm đó, đừng để nó lôi thôi, đừng để nó lui sụp. Được như vậy thì sự tu tiến nó mới thành công. Còn nếu không được như vậy á thì chúng ta tu cả đời mà không đi tới đâu hết. Là người tu phải coi cái ngày tháng qua quý tiếc như vàng, như ngọc, mất kéo lại không được. Cho nên chúng ta phải gìn giữ một giờ, tu đáng một giờ, chứ đừng có để giờ đó trở thành vô nghĩa. Như vậy thì tất cả tăng ni nhất định phải chiến thắng con ma ngủ. Có ai lỡ buồn ngủ bây giờ quyết định chiến thắng ma ngủ, hứa từ đây mãi về sau không ngủ nữa, dám hứa không? Dạ. Còn bên ni có ai buồn ngủ gục không? Bây giờ dám hứa từ đây về sau không ngủ gục nữa không? Quả quyết hứa vậy chứ. Cái đây là không phải là một sự bắt buộc, mà là một cái quyết tâm của mỗi người. tại lúc trước chưa có hiểu rõ, thành nó thả trôi, nó ngủ gục. Bây giờ hiểu rõ rồi, thì ngang đây chúng ta phải quyết tâm chiến thắng con ma ngủ. Có người nào ngồi thiền mấy năm mà chưa bao giờ ngủ gục không? Có không? Như ai? không biết cái trong tâm có ngủ hay không mà ở ngoài để thấy ngồi yên hả? Ngủ mà không. Ngủ mà vẫn ngồi ngay thẳng hả? Thực ra quý vị bây giờ tu có phước nhiều. Tôi đi đầu một mình tôi, ngồi cũng không ai ngó tới, mà ngủ cũng không ai biết, mà tôi cương quyết đi thì phải đến nơi. Vì vậy mà quyết tâm tu cho được, ngồi cho được, tự mình sắp đặt lấy, ngồi rồi mình phải cố gắng vươn lên, chứ không có ai chỉ nhắc gì cho mình hết trơn. Còn mấy vị giờ có người đi canh chừng để nhắc, mà rồi còn lôi thôi vậy đó, nghĩ sao? Hổ thẹn quá, phải từ đây về sau đuổi con ma ngủ đi để cho mình anh hùng hơn một chút, chứ không thôi mình yếu đuối quá, bạc nhược quá, vậy là không tốt. Làm sao kể từ ngày này cho tới mãi về sau không bao giờ ngủ gục nữa, thì đó là cái người thắng trận đó. Còn nếu mà bữa nay nhắc, mai thì cố gắng, mốt bữa kia cái là thả trôi lại, thì cái đó không phải là người chiến sĩ tiến lên để thành công của mình. Tất cả ai cũng có cái dở, nhưng mà cố gắng vượt qua cái dở thì mình thành giỏi, thành hay. Chứ còn mình cứ thả trôi hoài thì cả đời đi không tới đâu. Quý vị thấy, chúng ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em đi vô chùa tu. Mà tu thì ở đây mình tu thiền ngày đêm 4 tiếng, tối 2 tiếng, khuya 2 tiếng. Có bao nhiêu đó mà làm không nổi nữa thì không biết nói làm sao. Trong bao nhiêu tiếng ngồi tu mà không tu được, gục lên gục xuống, thì tới cuối cùng nhắm mắt mình đi tới đâu? Đi theo ai? Theo ai? Đi theo mà ngủ mất rồi, phải không? Như vậy thì hy sinh cả một cuộc đời rồi làm tôi tới cho ma ngủ sao? Cho nên chúng ta phải cương quyết, phải thắng trận. Người xưa có khi hay ngủ, người ta còn tìm cách này cách kia chống đỡ. Có gì mà phải cột tóc mình để mà gục cái thì nó giật. Để vậy đó, để cho cố gắng ra khỏi cái dòng đó. Mình bây giờ có người đi canh chừng dùm, thì cứ dặn khi nào tôi ngủ đánh một cái trượng cho tôi sợ, chứ đừng người ta đánh cái chát cái ra giận. Giận người ta mới ngủ sơ sơ mà đánh là mạnh quá. Không phải vậy, phải đập cho nó kinh hồn, nó không còn dám tái phạm nữa. Chứ còn cứ thả trôi để cho nó mặc tình thì như vậy nó tái phạm hoài, không bao giờ hết. Ở vậy cái người tu phải là can đảm, quyết chí, chứ không thể để yếu đuối được. Bởi vì người ta thường nói xuất trần thượng sĩ. Người tu là kẻ xuất trần thượng sĩ, là bậc sĩ, là người sĩ bậc thượng ra khỏi trần ai. Là kẻ sĩ bậc thượng ra khỏi trần ai mà kẻ sĩ ngồi gục lên gục xuống là thành kẻ sĩ không? Đó là cái điều chúng ta phải xét cho thật kỹ để rồi cố gắng làm sao tự mình rèn luyện cho bản thân mình, chứ đừng để bị người này nhắc, bị người kia rầy hoài, thế đó là không tốt. Người nhắc nhở mình chỉ thương mà nhắc một đôi ba lần thôi, chứ ngày nào cũng nhắc, đêm nào cũng nhắc thì cái đó nó rất là phiền cho người ta. Vì vậy mà trong chúng phải có ý thức vươn lên, chứ đừng có để người khác kéo mình mới đi, đẩy mình mới đi, cái đó là cái dở. Đừng để yếu đuối như vậy. Bây giờ tôi hỏi thật kỹ, bậc tăng có chừng bao nhiêu người ngồi thiền ngũ dục? Đưa tay tôi coi. Có không? Có hai người cũ cũ mà dám đưa tay, còn mấy người mới có ngũ dục không? Có mà nhát không dám đưa tay, phải không? Mình có thì cứ đưa tay coi để ta biết rằng cái số ngũ gục được nhiều hay ít, phải không? Nhiều thì xử sự theo nhiều, ít thì xử sự theo ít. Chứ mấy người không đưa tay rồi tới chừng lên rồi gặp gục cái làm sao? Nói sao đây? Tôi có hỏi mấy cái vị gác thiền thì quý vị cho rằng những người mới gục nhiều lắm, phải không? Mà nãy giờ không chú mới nào dám giơ tay hết á, có mấy người cũ không à. Vậy để thấy mấy người mới nhát quá, không dám nhận sự thật. Mình có sao thì cứ nói vậy để cho người lớn biết mà nhắc nhở mà theo dõi, chứ không phải ai mà đánh đập gì mà sợ. Tập cho quen, có sao cứ nói vậy, mình dở thế nào, mình hay thế nào cứ nói thẳng, không có ngại gì hết. Bởi vì đây là cái nơi tập cho mình được trở thành một người chân thật, ngay thẳng mà mạnh mẽ nữa, chứ không phải chỉ là người yếu đuối, nhu nhược. Vì vậy mà trên sự tu, tất cả chư tăng cũng như chư ni phải làm sao tự mình điều chỉnh mình. Nếu mình điều chỉnh không nổi thì huynh đệ ta nhắc, ta hoặc là đánh hoặc là kéo lên cho hết gục cái đầu xuống đó thì cũng được, đừng giận. Chứ còn người ta sửa cho mình chút cái nỗi giận lên thì đó là không có biết cách tu rồi đó. Vì vậy mà tăng ni phải cương quyết tu hành cho đúng đắn, cho kết quả tốt. Chứ còn mình ở chùa, mỗi bên cũng khá nhiều, 70-80 người, mà mình tu không có được kết quả tốt thì đó là cái thiệt thòi của mình, mà cũng là cái tiếng không tốt của thiền viện. Vì vậy mà mỗi người phải cố gắng tu để cho bản thân mình từ một con người si mê trở thành một con người tỉnh giác, rồi để cho được tiếng tốt của thiền viện rèn luyện dạy dỗ được một số người hay, số người tu thành công, thì như vậy đó là mình tốt và chung quanh được cái tiếng tốt chung. Chứ còn cứ thả trôi, tha hồ mà ngủ thì cái đó là cái không hay. Đừng tưởng là mình bữa nay ngồi thiền mà mình ngủ được một tiếng đồng hồ là tốt rồi, là hay rồi, thì cái đó là cái tệ nhất. Tại sao vậy? Giờ người ta tỉnh mà mình mê vậy thì có gì hay? Cho nên người ta tỉnh thì mình phải tỉnh theo, cùng nhau thức tỉnh. Tôi như vậy thì mới có ngày giác ngộ được, chứ mà cứ lên ngồi mà gục lên gục xuống, đó là mê. Mà mê thì ngồi 100 năm cũng không tỉnh nổi. Đó là một cái bệnh yếu đuối. Vì vậy mà mong tăng ni, quý vị phải cố gắng làm sao mỗi năm mình tu, mỗi tiếng và cái sức tu của mình thấy càng ngày nó càng hăng hái lên, thấy an ổn, vui tươi, thì như vậy cái tu mới là kết quả. Chứ mình tu càng lâu càng buồn thì cái đó không tốt. Buồn nói sao tu mấy năm nay không ra gì hết, uổng công cha mẹ nuôi. Nói như vậy đó là đáng tiếc đó. Mình phải hăng hái tu, tu để sau này mình độ cha, độ mẹ, độ thành công những người thân bằng quyến thuộc của mình. Chứ đâu phải mình tu cho mình thôi, mà muốn vậy thì mình phải nỗ lực, phải cố gắng, không có thực được lừng chừng hay là lôi thôi đó, thì cái đó là một cái không tốt. Như vậy thì trong chư tăng, chư ni, thì giờ hỏi chư tăng trước, bên chư tăng mà ngày xưa ai hay ngủ gục đó, thì từ đây về sau dám hứa với tôi rằng nhất định không ngủ gục nữa, dám hứa đưa ta lên. Đó là gương thôi, gương mẫu thôi. Cái đám dưới kia kìa, đám dưới kia đám ngủ gục nhiều nhất mà không có đưa tay. Tôi đi tôi thấy, thấy gục mà không dám đưa tay, yếu đuối quá. Hứa với tôi từ nay về sau nhất định không ngủ gục nữa, dám hứa không?